Nghe sư phụ nói, tập 56. Học tập phải tránh theo đuổi những gì diễn dông, không thiết thực. Khai thị vào bữa trưa ngày 25 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam. Lúc còn trẻ, tôi học giảng kinh. Người khác thích học cái gì thì tôi giảng cái đó. Vì vậy đã giảng không ít, có đến vài chục loại. Sau cùng thì tôi chỉ lựa chọn Kinh Vô Lượng Thọ. Là do tôi đã đọc được bản hội tập nên tôi chỉ lựa chọn bộ kinh này. Lúc đó thầy Lý vẫn còn sống. Tôi đã giảng khoảng 10 lần. Chính là 10 lần giảng theo ghi chú trên lề sách của thầy Lý. Sau này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cho tôi quyển giảng nghĩa này. Quyển này chú giải rất kỹ càng, đầy đủ. Kinh và chú tôi đều giảng. Lần này là lần thứ 5. Ở thời đại hiện nay, phương pháp này đáng để đề xướng, có thể giúp người khác thành tựu. Con người đều theo đuổi những gì viển vông, không thiết thực, đều thích biết cái này, hiểu cái khác. Điều đó là không thể nào. Họ đã làm lỡ việc khai ngộ rồi. Vì vậy, học rất nhiều kinh, dạy học rất nhiều nhưng không có chỗ ngộ, chẳng bằng chuyên nghiên cứu một bộ kinh. Rất may mắn, lúc bấy giờ tôi có một vị quản lý, chính là thầy Lý làm quản giáo. Giảng kinh gì phải báo với thầy. Thầy không đồng ý thì không được giảng. Cách dạy học này là tốt nhất. Đáng tiếc người hiện nay không thể tiếp nhận. Đặc biệt là thời đại này, kiến thức cũng là một mớ hỗn độn, phong phú đa dạng. Sự ưa chuộng, mê thích của lớp trẻ rất nhiều, thành tựu chân chính rất khó. Giáo dục luân lý đạo đức rất quan trọng. Luân lý đạo đức có tứ thư ngũ kinh, hình thành từ chỗ này, cắm sâu gốc rễ từ chỗ này. Sau đó thì quần thư trị yếu mới có công dụng. Nếu không có cái gốc này thì quần thư trị yếu không có tác dụng. Vì vậy gốc rất quan trọng. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là xây dựng một hệ thống trường liên cấp. Chúng tôi mở 3 lớp: lớp sơ cấp, lớp trung cấp, lớp cao cấp. Chúng tôi gọi tên là lớp bổ túc văn hóa truyền thống. Tài liệu để giảng dạy, tài liệu dạy học sơ cấp là Thánh học căn chi căn. Tài liệu dạy học trung cấp là Tứ thư ngũ kinh. Tài liệu dạy học cao cấp là Quần thư trị yếu. Sách này phổ biến rộng rãi, mọi người đều biết. Chúng tôi mở trường học thì học những sách này. Học được thì phải thực hiện được, sau đó thực hành cho mọi người trong xã hội xem. Vài người chúng ta sửa đổi hình thức, sửa đổi thói quen xấu thành dáng vẻ của một người có học, dần dần ảnh hưởng đến họ. Chúng tôi có thể phát sóng những tài liệu liên quan đến dạy và học trên TV, trên mạng Internet, để cả thế giới đều xem được. Cũng có thể dùng tiếng nước ngoài, dùng ngoại ngữ để phiên dịch, để giảng giải. Người nước ngoài thích hỏi gì sao? Chúng ta phải cho họ biết cuộc sống như vậy có tốt không? Cuộc sống này rất tốt, tất nhiên chúng ta phải áp dụng. Chúng tôi hy vọng cả đời mỗi người đều có thể sống cuộc sống vô cùng vui vẻ, cực kỳ tự tại, hết sức thông dong. Cả đời vui vẻ hạnh phúc, chúng tôi tìm kiếm điều này, không tự chuốc phiền phức cho mình. Chúng tôi nhìn thấy được rất nhiều điều ở nước ngoài. Người nước ngoài nghỉ hưu thật sự là hướng đến mộ phần. Nếu như họ không có chút thành tựu nào thì càng đáng thương. Vào viện dưỡng lão chính là mộ phần, khổ không kể xiết. Người già gặp mặt người già không chào nhau. ở nước ngoài là như vậy. Hằng ngày đều không nói chuyện. Quý vị nói xem, khổ biết bao nhiêu, đáng thương biết bao nhiêu. Vì vậy, phải xây một thiên đường nghỉ dưỡng cho người già, khiến cho những người già này có cơ hội đến xem văn hóa truyền thống Trung Hoa đối đãi với người già như thế nào. Có người già nào không muốn cuộc sống vui vẻ đâu.